This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thì em chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lên, bây giờ lại xuống. Tức là một sáng ngày hôm nay thì là cái roller coaster. Sáng này lên chút xíu, bây giờ thì xuống 55 điểm. Riêng Dow Jones hiện tại là 24.427 điểm. Và Nasdaq thì xuống 29 điểm, hiện tại là 7.110 điểm. SP500 thì xuống 4 điểm, hiện tại là 2.659 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.83%. Dầu thô thì lên khoảng 19 xu, một thùng dầu thô là 67.43 xu. Vàng thì lên khoảng 3.90 xu, mã vàng hiện tại 1.347.90 xu. 1 euro đã được 1.23 xu, quý thưa vị. Với lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.29%, tương đối cao nhất cũng là 4.29%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.68%, tương đối cao nhất là 3.65%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.755 đồng, bán ra là 22.825 đồng. Vàng thì mua vào 36.830.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.910.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến những nhà băng. Phải nói rằng khi mà cổ phiếu lên rồi người ta mượn tiền mua nhà nhiều thì tất cả nhà băng đều có một lợi nhuận khổng lồ. Riêng về cái City Group không thôi đó thì họ lời khoảng 4.620.000.000, khoảng 1.68 xu cho một share, tức là số cổ phiếu tăng lên. Hồi năm ngoái chỉ có 4.1 mà thôi tiền lời của họ. Wells Fargo mặc dầu sức đầu sức tráng nhưng mà vẫn lời 5.530.000.000, tức là lên khoảng 1.12 xu. Và chúng ta biết rằng Wells Fargo trong những ngày sắp tới đây họ có thể bị phạt đến 1 tỷ Mỹ Kim về cái gọi là bad practicing. Hồi năm ngoái thì họ cũng lời khoảng 5.230.000.000 thưa vị. Và Chase, nhà băng Chase thì lời khủng, Việt Nam ưa dùng cái từ khủng đó thưa vị, 28.5 tỷ Mỹ Kim. Hồi năm ngoái thì lời 25.85 tỷ Mỹ Kim. Và theo Tiến Dũng cũng cái bản tin cũng thú vị, quý vị cũng biết rằng anh chàng Mark Zuckerberg đã điều trần trước quốc hội 10 tiếng đồng hồ, 5 tiếng cho những thượng nghị sĩ và sau đó thì 5 tiếng trước quốc hội Hoa Kỳ. Và hầu như 10 tiếng này anh đều, mặc dù ra thì bầm mắt đó, nhưng mà trán rồi cũng sưng, nhưng mà không sao hết, everything okay. Nhưng mà anh cũng đã bỏ túi được khoảng 3 tỷ Mỹ Kim, riêng về phần anh Mark Zuckerberg bỏ túi 3 tỷ Mỹ Kim. Và Tiến Dũng chia điều ra đó 1 giờ, anh điều trần trước quốc hội 10 tiếng, mà 3 tỷ thì chia ra anh làm khoảng 300 triệu cho 1 giờ. Không biết nghe bản tin này quý vị có bật ngửa hay không, nhưng mà thật sự ra anh làm 300 triệu cho 1 giờ. Tại vì mỗi lần anh nói đó thì cổ phiếu nó tăng lên. Khi mà những câu hỏi mà chúng ta, nếu mà chúng ta quan sát đó, người ta hỏi anh không cần trả lời nhiều lắm, chẳng hạn như là anh có làm điều đó hay không, thì câu trả lời thay vì tại sao tôi làm vậy vậy vân vân, họ nói là I am so sorry, tức là có, không nói nhiều, xin lỗi. Họ hỏi câu gì mà không đúng thì anh lại biện hộ, và biện hộ rất là chính xác. Chẳng hạn như nói là Facebook có phải là truyền thông hay không, no, chỉ là một mạng xã hội thôi, vân 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 vân. Thì khi mà anh trả lời một câu là I'm sorry thì cổ phiếu lại tăng lên, mặc dù làm lỗi đó, tức là họ nói là biết lỗi, nhận lỗi là ok. Thì khi mà bước ra khỏi tòa ốc đó ở Washington đó, thì khi bước ra thì phải nói rằng anh có khoảng 3 tỷ trong túi, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này ngày hôm qua nhiều người thấy không có quan trọng lắm nên hôm nay cũng gửi đến quý vị, vì hôm qua không đủ giờ, vì cái liên quan đến X1B visa. Cứ mỗi năm như vậy thì Hoa Kỳ bắt đầu giảm từ từ xuống, gọi là down again. Năm 2014, thời điểm đó thì Hoa Kỳ cho khoảng 200.000 người đi vào Hoa Kỳ để làm việc. Và đặc biệt những người này có một cái gọi là cái skill rõ ràng, 4 năm, chẳng hạn như là về computers, giỏi về một cái lĩnh vực nào đó và gọi là professional. Thì năm 2017, đó con số 200.000 xuống 199.000. Rồi đến ngày hôm nay thì con số vừa rồi đó, vào ngày 2 tháng 4 đó, thì xuống 190.098 cái application thôi. Tức là những cái số này được nhận vào. Riêng về những người làm về 4 năm thì họ có khoảng 85.000 người X1B visa. Nhưng mà 20.000 người là để dành riêng cho những người nào mà có master degree, tức là về phó tiến sĩ, người ta dịch phó tiến sĩ biết đúng hay không, mà Mỹ không có chữ phó tiến sĩ, master degree thưa quý vị. Và thấy rằng cái số người mà đi vào Hoa Kỳ để làm việc và đặc biệt về professional đó, chuyên nghiệp đó, thì từ từ con số này giảm dần cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin này khá là quan trọng. Quý vị nào mà có con em nhỏ, thật sự không nhỏ đâu, em mà mới vừa thiệt mạng ngày hôm qua là 16 tuổi thôi, ở Seven Hills School, khi mà em đã chồm ra phía sau của chiếc xe Honda Odyssey, cái xe đang đậu, thì cái ghế phía sau cùng của cái xe van Honda Odyssey đó, nó bật ngược ra phía sau. Và không ngờ là khi mà cái đầu em chúi xuống dưới đó, thì cái ghế này nó bật ra phía sau, nó chận ngay cái bụng của em, nó chận vào cái bụng của em, nằm giữa cái ghế và cái cửa sau của cái xe van, và hoàn toàn không thể làm gì khác hết. Quý vị thử đi nha, khi mà như vậy rồi đó, chúng ta cái tay quý vị cũng không làm gì được, mà đẩy lên không được, khi cái lực chúng ta nó đẩy dồn xuống lại thì nó giống như một cái clamp. Cái clamp là cái con ốc nó, cái clamp là một cái gì mà để kẹp lại vậy đó, nó giữ đó. Mà cũng rất may là em cũng may là khi mà ở đó em gọi lại điện thoại được, thì em gọi hai lần, nhưng mà lần sau cùng đó em gọi 911 đó, thì khi mà người ta không có track down được, thì em nói rằng cái cuối cùng mà nói là em dying, tức là em đang chuẩn bị chết. Và em nói rằng em rất xin nhắn lại giùm là em rất thương mẹ của em và em đã thiệt mạng. Và cái khi mà cái em bé này đã bị 16 tuổi này đó, em trai 16 tuổi này bị chết đó, thì hầu như cái bản tin này đã đưa ra trên toàn nước Mỹ để cảnh thức quý vị nào mà đang làm chủ một cái xe Honda Odyssey, xe van đó, đời 2002, 2003, 2004, 2005, cái khoảng thời gian đó, thì cái ghế phía sau nó thật sự nó không có sai, cái ghế đó nó làm không có sai, nhưng mà họ không có tính rằng có những đứa trẻ chồm ra phía sau như vậy đó, thì cái ghế nó bật ra phía sau, vì cái ghế này nó bật ra phía sau để nó gọi là hai cái ghế sau có thể làm thành một cái bed, cái trần ở phía sau, bình thường nó flat cái ghế nó xuống, nó hạ cái ghế xuống, thì không ngờ rằng nó đã xảy ra một cái tai nạn đáng tiếc như vậy. Quý vị nào có làm chủ cái xe van như vậy đó, thì chúng ta nên lưu ý, đặc biệt có con em nhỏ. Nhưng mà chúng ta quay ngược trở lại, thì năm 2024 cũng có một cái em nhỏ đã ngồi lên cái xe van Odyssey đời 2011-2017, khoảng thời gian đó, thì khi mà thắng như vậy đó, thì cái ghế nó chồm ra phía trước luôn, cái ghế hàng giữa đó, vì nó không có clip lại cái second row đó, nó không có engage vào cái sườn xe ở dưới, nên khi thắng lại nó bật cái ghế lên trên, và đã recall khoảng 900.000 chiếc và họ đã sửa lại. Thì nó liên quan đến cái xe, cái này thì lỗi thật, cái này thì đúng là cái lỗi của Honda, nhưng mà cái đầu tiên mà cái ghế sau đó thì họ không nghĩ cái trường hợp đó xảy ra, nhưng mà khi mà xảy ra như vậy đó thì họ cũng gửi một cái lời cảnh cáo đến quý vị nào mà có cái xe van Honda Odyssey đó, mà khoảng 2002, 2004, 2003 gì đó, mà cái ghế sau đó, khi mà có cái em nhỏ mà chồm ra phía sau đó, chúng ta phải thiệt là cẩn thận, vì cái ghế đó tình cờ mà nó bật ra thôi đó, là nó kẹp cái đứa trẻ đó giữa cái ghế và giữa cái cửa sau của cái xe. Nếu mà không phát hiện kịp thời thì thiệt mạng, giống như em 16 tuổi ngày hôm qua. Chúng ta biết rằng tất cả trang mạng, những cái trang mạng cũng như những cái truyền thông đó đã nói về cái bản tin này, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Toyota. Quý vị biết là 3 tuần trước thì có một người mạnh thường quân tên là Isaac Larian, thì ông này đã đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp tiền vào để xem cái Toyota, nhưng mà đến ngày hôm nay số tiền mà ông nhận được là 59.000. Mặc dù cái số tiền cần đến khoảng trên 700 triệu Mỹ Kim để mà xem được cái hơn nửa cái Toyota, nhưng mà hiện tại bây giờ ông chỉ có 95.000. Nói thật với ông này thì cũng là nhà tỷ phú, ông cũng kêu gọi lắm, nhưng mà ông nói rằng mặc dù không có đủ, ông disappointed, tức là ông cũng rất là bất mãn, không vui khi mà số tiền nó chỉ có 59.000 thôi. Nhưng mà ông vẫn ngày hôm nay cũng ra để mà đấu giá, giữ cho được khoảng 274 cửa tiệm Toyota, phần nửa đó, số phần nửa trên nước Mỹ là khoảng 675 triệu. Trong khi đó thì ông cũng thông báo rằng có thể sẽ mua khoảng 82 cửa tiệm Toyota ở Canada nữa, tổng số lên đến 215 triệu. Mặc dù ông tỷ phú này đó không phải ở đứng một mình đâu, ông có một số nhà investor đã giúp ông bỏ tiền ra để đấu giá giữ lại được những cái tiệm Toyota gần như là phần nửa. Ví dụ đoán thôi nha, đoán nghi thôi mà không biết có phải hay không, có thể là cũng một cái phần bàn tay lông lá nào của Amazon trong đây, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay có liên quan đến Home Depot and Lowe's. Người Việt Nam chúng ta thì thích trang trí nhà cửa, tự sửa, không cần phải mướn thợ. Chẳng hạn chúng ta đi nào kitchen, rồi sửa buồng tắm, sửa lighting, sơn, garden, rồi mua thu nữa. Tức là những cái mặt hàng này đó, hai cái cửa tiệm lớn gọi là bán đồ dụng cụ xây dựng, vật liệu xây dựng đó, thì không ai qua mặt được Home Depot như là Lowe's, mặc dầu Ace cũng có nữa. Nhưng mà theo con số thống kê đưa ra đó, người ta làm một khảo sát rất rõ ràng, một công ty ở New York họ làm một khảo sát. Thứ nhất là Lowe's ở trên thị trường trước Home Depot 30 năm. Tức là lâu đời hơn Home Depot, Lowe's rất là lâu. Trong khi đó thì Home Depot có đến 2.284 tiệm, trong khi đó Lowe's có khoảng 2.370 tiệm, mặc dù hơn gần 100 tiệm, nhưng mà đứng trên thị trường trước 30 năm lận. Rõ ràng là cái sự vượt bậc của Home Depot rất mạnh. Rồi thứ hai nữa đó là Lowe's có nhiều, những cửa tiệm của Lowe's đa số là hơn square feet đối với Home Depot. Tức là Lowe's cửa tiệm to hơn Home Depot, nhưng người ta nói rằng mặc dầu to hơn nhưng rất loãng. Tức là những cái hàng của họ đó thì không có nhiều như là Home Depot. Home Depot hầu như là entire floor. Chúng ta vào Home Depot thấy rằng hàng hình như là không có chỗ để đi. Họ nói rằng rất chật. Nhưng mà chúng ta vào Lowe's đó, thì rất thoải mái, đường thênh thang. Tức là họ cho những người đi vào rất thoải mái, đồ không có nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về target market between giữa hai cửa tiệm này đó, thì họ cho biết rằng Home Depot more professional, tức là chuyên nghiệp hơn. Chúng ta đi vào để mà cần những cái gì thông tin đó, thì họ trả lời một cách rất là professional. Chẳng hạn như trong đó có những người contractors, họ làm việc trong Home Depot, họ biết exactly what do you need. Rồi interior designers, những người trang trí về nội thất. Rồi plumbers về ống nước, vân vân. Thì Home Depot trả lời rất rõ ràng, họ hướng dẫn tận tình hơn. Vì thế đa số những người contractor họ thích và họ chuộng Home Depot hơn. Trong khi đó Lowe's á, thì nếu mà bị chọn Lowe's để một cái nơi đi vào mua đồ rộng rãi, dễ mua những đồ nho nhỏ, thì sự lựa chọn đúng hơn, cái thưa quý vị. Và nếu mà cái bản tin này đưa ra thì thật sự không có lợi lắm cho Lowe's. Ngày hôm qua rất là nhiều người đã comment cái comment của họ trên cái Lowe's của Home Depot này. Nhưng mà nói chung lại đó, traditional retailer thì Lowe's đi vào là number one. Còn nếu ta muốn more professional, muốn là những gì chúng ta không hiểu rõ để mà xây dựng sơn sửa hay là làm về design vân vân, thì Home Depot là sự lựa chọn đúng hơn. Xin trở lại Minh Nhung.
À, vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và có thật nhưng cũng đồng ý với cái bản tin cuối cùng của anh Dũng, đó là Home Depot thì cái nó chuyên nghiệp hơn. Tại vì Nhung nhớ là có những lần đó, khi mà mình có cái sự so sánh, chứ khi mà mình đến Home Depot thì bất cứ hình như một cái yêu cầu gì mình nhờ giúp đỡ, họ cũng có thể làm giúp mình. Trong khi bên Lowe đó, ví dụ như là anh cần cắt một cái miếng gỗ hay cắt một cái gì đó, thì anh phải hình như là Nhung nhớ là người ta bắt mình phải show ra được là cái receipt là phải mua ở đó thì người ta mới help mình. Còn nếu như mà mình mua ở những cái store khác là người ta không có help đâu. Trong khi Home Depot thì họ không cần những cái đó, chỉ cần mình có cái nhờ sự giúp đỡ thì họ sẽ giúp. Nhung cũng đồng ý với anh Tiến Dũng cái bản tin cuối cùng. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
Vậy thì chắc Minh Nhung quà Giáng sinh năm nay kêu ông xã tặng cái cưa nha, để khỏi đem đi vòng vòng, ok? Dạ, Minh Nhung nghe đó cũng biết trang trí, cũng biết làm vườn, là cũng giỏi lắm. Nhưng mà cũng biết chọn Home Depot cũng hơi lạ. Tại vì Dũng thấy rằng ít người nữ nào mà đi vào những cái tiệm gọi là về bán vật liệu xây dựng như vậy. Nhưng mà Minh Nhung biết như vậy thì cũng phải nói rằng một người đàn phụ nữ cũng rất là khéo đây. Cảm ơn Minh Nhung rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.